Việt Nam phủ nhận việc ngăn cản cuộc gặp giữa giới chức Mỹ với các nhà hoạt động nhân quyền. Việt Nam đã tạo điều kiện cho Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Daniel Baer gặp một số cá nhân mà Hoa Kỳ quan tâm nhân cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 17 diễn ra tại Hà Nội hôm 12 tháng 4. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra ngày 17 tháng 4 sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ bất bình về việc giới hữu trách Việt Nam ngăn cản không cho hai nhà đấu tranh dân chủ gồm bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Nguyễn Văn Đài tiếp xúc với ông Baer như dự định. Hai nhà bất đồng chính kiến này trước đó đã được các giới chức Hoa Kỳ mời gặp để trao đổi về tình hình nhân quyền Việt Nam. Phát biểu với VOA Việt ngữ tối ngày 18 tháng 4, luật sư Nguyễn Văn Đài mạnh mẽ phản bác tuyên bố của phía Việt Nam.
Tôi cho rằng là ông Dương Thanh Nghị, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói như vậy là ông không trung thực, bởi vì trước đó thì tôi được phía tòa đại sứ Mỹ thông báo rằng là phía Việt Nam đã đồng ý để cho ông trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ được phép gặp bất kỳ một công dân nào của Việt Nam, trong đó có cá nhân tôi và bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Nhưng mà trên thực tế thì ngay từ trước đó một ngày thì phía an ninh Việt Nam đã thông báo rằng là không cho chúng tôi đi gặp, và ngày hôm sau thì cả nhà tôi cũng như nhà bác sĩ Phạm Hồng Sơn thì có một lực lượng an ninh rất là đông đảo, mấy chục người bao vây phong tỏa kín, gần như là chúng tôi không thể nào đi ra ngoài được. Tôi hỏi là các anh cho biết là lý do tại sao, thì họ bảo là anh cứ báo với phía Hoa Kỳ là phía Bộ Công an Việt Nam có núi. Và rất nhiều người bạn của tôi đến để chia sẻ thì cũng bị công an bắt, đưa ra phường trách nhiệm rất nhiều giờ đồng hồ trước khi trả tự do cho họ.
Luật sư Đài nói ông rất thất vọng về hành động ngăn cản quyền tự do công dân một cách tùy tiện và cả về cách hành xử không trung thực, đưa ra những lời tuyên bố sai sự thật của chính quyền Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, tại cuộc đối thoại nhân quyền vừa qua, Hà Nội đã chủ động cung cấp thông tin để làm rõ các thông tin sai lệch, phản ánh không đúng tình hình nhân quyền thực tế tại Việt Nam. Người phát ngôn Lương Thanh Nghị nói thêm rằng việc duy trì đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác song phương. Tuy không cho biết kết quả cụ thể của cuộc đối thoại nhân quyền năm nay, Bộ Ngoại giao của cả đôi bên đều loan báo là đã đối thoại thẳng thắn và xây dựng về nhiều vấn đề, trong đó có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, nhà nước pháp quyền và bảo vệ các quyền con người tại Việt Nam. Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 18 tháng 4 cho biết, tại cuộc gặp năm nay, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Baer đã nhấn mạnh với phía Việt Nam rằng tiến bộ về nhân quyền sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với thương mại và đầu tư toàn cầu. Ông Daniel Baer cũng hối thúc chính phủ Việt Nam cần phải chứng tỏ tiến bộ rõ ràng và cụ thể về vấn đề nhân quyền. Ông Baer nói, Hoa Kỳ muốn hợp tác chặt chẽ với một nước Việt Nam vững mạnh, và đó là lý do vì sao Mỹ quan tâm đến vấn đề nhân quyền Việt Nam, vấn đề mà chính nhiều người dân Việt Nam đang nêu ra và tranh luận. Giới bảo vệ nhân quyền trong và ngoài nước cho rằng Hoa Kỳ cần có các hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền ngoài các cuộc đối thoại ngoại giao trước thực trạng vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam. Luật sư bảo vệ nhân quyền từng bị cầm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động công khai cổ suý dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, Nguyễn Văn Đài.
Cái sự ủng hộ của phía chính phủ Hoa Kỳ cũng như Quốc hội Hoa Kỳ đối với những người đấu tranh dân chủ trong nước và nói riêng và cả phong trào dân chủ Việt Nam nói chung thì từ xưa nay nói chung là rất là tốt, nhưng mà nó chưa thực sự đem lại cái hiệu quả. Cái này không phải do phía Hoa Kỳ mà hoàn toàn do từ phía chính phủ Việt Nam, họ vẫn khăng khăng không chấp nhận những cái lời kêu gọi cải thiện tình hình nhân quyền, không chỉ riêng của chính phủ Hoa Kỳ mà còn hầu hết các chính phủ các nước dân chủ văn minh trên thế giới. Tôi cho rằng là đến thời điểm này thì phía chính phủ Hoa Kỳ cần phải có một cái hành động mạnh mẽ hơn nữa, vượt hơn cả những cái lời kêu gọi Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền, bởi vì riêng đối với Hoa Kỳ thì quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư có ảnh hưởng rất là lớn đối với cái nền kinh tế của Việt Nam. Nên Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng để sử dụng tất cả mọi biện pháp từ ngoại giao, kinh tế, chính trị cho đến sự hợp tác an ninh quốc phòng để tác động đến sự thay đổi chính sách của chính phủ Cộng sản Việt Nam.
Hoa Kỳ hy vọng các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm với Việt Nam sẽ giúp thu hẹp cách biệt giữa các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế với các chính sách và cách thực thi nhân quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch nói, Mỹ cần nêu rõ với Việt Nam rằng nếu muốn trở thành một đối tác quốc tế có trách nhiệm, chính phủ Hà Nội phải ngay lập tức đáp ứng các cam kết của họ với quốc tế về nhân quyền. Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch nói với Ban Việt ngữ Đài VOA.
Chúng tôi muốn Mỹ phải áp lực Việt Nam công nhận các quyền tự do dân sự và chính trị của công dân mà Hà Nội đã nhất trí với thế giới. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên phải vượt xa hơn phạm vi chỉ là cuộc họp hàng năm, mà phải trở thành một trọng điểm trong mối bang giao hai nước. Việt Nam đang tìm ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong giai đoạn 2014-2016. Hoa Kỳ cần phải nói rõ với Việt Nam rằng sự ủng hộ từ Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới đối với Việt Nam trong nỗ lực này chỉ có khi và chỉ khi có các cải thiện đáng kể về nhân quyền tại Việt Nam.
Human Rights Watch thống kê rất nhiều trường hợp phản kháng ôn hòa bị kết tội hình sự tại Việt Nam, với ít nhất 40 người bị kết tội và bị tuyên án tù vào năm ngoái trong các phiên xử không đạt tiêu chuẩn về tiến trình xét xử công bằng. Vẫn theo Human Rights Watch, thì trong một tháng rưỡi đầu năm nay, có thêm ít nhất 40 người khác bị buộc tội tại các phiên tòa chính trị, trong nỗ lực ngăn chặn những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước ngày một gia tăng tại Việt Nam. Cũng liên quan tới tình hình nhân quyền Việt Nam, tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ nhân quyền Frontline Defenders có trụ sở tại Ireland, một lần nữa kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hủy các bản án dành cho các thanh niên công giáo, đấu tranh dân chủ và phóng thích họ ngay lập tức, vô điều kiện. Phiên xử phúc thẩm xét kháng cáo của 8 nhà hoạt động gồm Hồ Đức Hòa, Thái Văn Dung, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Xuân Anh, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đình Cương, Hồ Văn Oanh và Nguyễn Văn Duyệt sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tới đây tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Những người trẻ công giáo thuộc dòng Chúa Cứu Thế này thuộc nhóm 17 nhà tranh đấu nhân quyền bị bắt giam từ cuối tháng 7 năm 2011 vì bị cáo buộc vi phạm Điều 79 và 88 Bộ Luật Hình Sự về tội danh lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong đó có 14 người đã bị tuyên án từ 3 tới 13 năm tù hồi đầu năm nay. Trưởng ban truyền thông của Frontline Defenders, ông Jim Loughran, cho biết. Ông Loughran nói, Frontline Defenders đặc biệt quan tâm về các trường hợp này vì nó là một phần trong chiến dịch đàn áp lớn của nhà cầm quyền Việt Nam thời gian gần đây nhắm vào các blogger, những người phanh phui tham nhũng, các nhà hoạt động môi trường bằng các điều luật hình sự mơ hồ như 79 hay 88. Họ là những người bảo vệ cổ suý nhân quyền bị nhà nước bôi nhọ với các tội danh như lật đổ hay phản động. Cho nên, vẫn theo lời ông Loughran, chúng ta cần phải lên tiếng rõ ràng và mạnh mẽ cho công luận hiểu rằng những gì các nhà hoạt động này đã làm chỉ là cổ suý cho các quyền con người được tôn trọng theo luật pháp và bảo đảm rằng những nạn nhân bị mất đất đai hay bị mất nhân quyền phải được lên tiếng. Ông Loughran nói, nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm tiến trình xét xử công bằng và lạm dụng các điều luật về an ninh quốc gia để tấn công những người bị coi là chỉ trích nhà nước. Với lời kêu gọi phóng thích 8 thanh niên công giáo trong phiên phúc thẩm tới đây, ông Loughran cho biết tổ chức Frontline Defenders mong Hà Nội xem xét lại các điều luật như 79 và 88 và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, cũng như đảm bảo rằng các quyền của công dân Việt Nam được tôn trọng đúng nghĩa. Trong mấy tháng qua, Frontline Defenders kết hợp cùng nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế khác đã nhiều lần lên tiếng bênh vực cho các nhà hoạt động công giáo trẻ bị giam cầm tại Việt Nam. Tuy những lời kêu gọi này không được chính phủ Hà Nội hồi đáp, nhưng ông Loughran khẳng định những nỗ lực ấy sẽ tiếp tục được tăng cường.
Well, we've been documenting the situation of human rights defenders in Vietnam over the last 2 years.
Ông nói, 2 năm qua, chúng tôi đã theo dõi và ghi nhận các diễn tiến về nhân quyền Việt Nam, và chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ dùng tất cả các kênh có thể qua Nghị viện châu Âu, qua Liên Hiệp Quốc, vân vân, để cố gắng huy động sự ủng hộ cho các nhà bảo vệ nhân quyền bị đàn áp tại Việt Nam, để nêu bật thực trạng những gì đang diễn ra tại đây, để phản bác các cáo buộc về tội danh lật đổ chính quyền, và để bảo vệ những người chỉ đòi quyền chính đáng của công dân. Frontline Defenders cho biết, các nhà hoạt động công giáo đang bị giam giữ trong điều kiện rất khắc nghiệt, thiếu điện nước và thực phẩm hàng ngày. Riêng anh Đặng Xuân Diệu, một trong những người lãnh án 13 năm tù, đã không được kháng án. Frontline Defenders cho biết, đơn kháng án của anh Diệu đã bị từ chối vì nộp sau thời hạn quy định là 15 ngày. Vẫn theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Frontline Defenders, thì anh Diệu bị khước từ quyền được thăm viếng và không được tham khảo với luật sư, và đó cũng là lý do mà anh đã không kịp nộp đơn kháng án.